Các bạn thân mến, quả thật là đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc trở về Moscow lần này của LC. Tình yêu của cô và K dường như đang ở giai đoạn đẹp nhất. Và ngược lại, TH với Quy đã chia tay một cách đột ngột. Thật ra gọi là chia tay thì cũng không chính xác, bởi vì tình cảm giữa hai nhân vật này đã bao giờ là tình yêu đâu. Thế còn chuyện gì tiếp tục xảy ra với LC và K sau khi TH rời khỏi Moscow? Chúng ta tiếp tục đến với tìm trong nỗi nhớ trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay nhé. Tất cả chúng tôi đều bước vào thời kỳ bận rộn với việc làm luận án. Năm đầu thong dong đã trôi qua, thời hạn càng rút ngắn đi thì sức ép lại càng lớn. Trong ba người chúng tôi thì K là người bận nhất. Anh học trên Quy và tôi một năm, thời hạn bảo vệ luận án của anh đã đến gần, chỉ còn tính bằng từng tháng. Thực ra những phần cơ bản trong luận án của K cũng đã hòm hòm, anh có thể ung dung hoàn chỉnh nốt những phần còn lại nếu không bị các công việc khác chi phối. Có điều bao giờ cũng vậy, bảo vệ luận án xong là phải nghĩ đến chuyện về nước, phải lo đến cuộc sống tương lai ở Việt Nam. Với K, nỗi lo này còn nhân lên gấp bội vì cái dự định lễ cưới đã ôm ấp từ 2 năm nay. Chàng họa sĩ chuyên vẽ tranh siêu thực và trừu tượng của tôi giờ đây đã không còn tâm trí và thời gian để ngó ngàng đến giá vẽ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn bức tranh rất hiện thực và rất cụ thể về một ngôi nhà nhỏ, tổ ấm tương lai của chúng tôi. Anh muốn chúng mình cưới xong phải có nhà ở riêng. Anh không muốn em về nước phải vất vả lam lũ đầu tắt mặt tối. Anh muốn anh với em có tiền đủ sống để làm công việc chuyên môn của mình. Anh không muốn nhìn thấy em phải đi nuôi lợn nuôi gà hay gò lưng may thuê đan thuê. Anh muốn con mình sinh ra phải được nuôi nấng tử tế. Để giải quyết những cái muốn và không muốn này, lúc đó K chỉ còn một cách là lao đầu vào đánh quả. Nhưng đánh quả ở Moscow trước đã không đơn giản, đến thời kỳ này lại càng rắc rối. Nước Nga đang ở những ngày cuối cùng trước khi Liên Xô sụp đổ, các cửa hàng hầu như trống rỗng, tình hình xã hội bắt đầu rối ren, thời thế thay đổi, những người Việt Nam tháo vát cũng tìm đến những phương án làm ăn khác, chẳng mấy khi buồn bỏ thời gian đi lùng sục cửa hàng để chầu trực mua vài thứ đồ lặt vặt như trước nữa. Hoạt động thương mại của người Việt ở Nga đã chuyển sang giai đoạn làm ăn lớn với nhiều cách thức phức tạp mà tôi chỉ có một khái niệm hết sức mù mờ, vì K kiên quyết không cho tôi tham gia vào những hoạt động này. Anh bảo, những việc này hoàn toàn không thích hợp với loại con gái chân yếu tay mềm, ngơ ngác như em. Anh bảo, anh không muốn em làm những cái trò đó vì sợ em sẽ không còn là em nữa. Thế nhưng anh lại bảo, những việc ấy sẽ cho chúng mình nhiều tiền để sống thoải mái ở Việt Nam. Vì vậy anh không thể bỏ lỡ cơ hội. Tôi không hiểu mình phải làm gì, không thể và không dám ngăn cản anh. Chỉ còn biết thương xót nhìn anh gầy rục đi giữa những chuyến đi, những chuyến hàng và bản luận án. Rồi cuối cùng, đúng hạn, K cũng bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ. Ngày anh bảo vệ, lại có những đóa hồng nhung đỏ thắm. Nhưng lần này, lần đầu tiên, người tặng là tôi, còn người nhận là anh. Có lẽ đến khi tôi bảo vệ thành công luận án của mình, tôi cũng không thể mừng hơn thế được. Một năm nay, tôi luôn luôn trong tình trạng căng thẳng, nín thở lo sợ nhìn anh chơi trò xiết leo dây, đi chênh vênh giữa công việc nghiên cứu khoa học và hoạt động kinh tế. Nhiều lúc đứng tim lại vì tưởng thấy anh ngã lộn nhào đến nơi. Nhưng bây giờ, tất cả những nỗi lo sợ này đã chấm dứt một cách may mắn. K sẽ về nước với tấm bằng phó tiến sĩ và một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng cũng đỡ được phần nào cho cuộc sống tương lai của chúng tôi. Một nỗi buồn ập đến khi tôi nghĩ rằng mình sẽ còn phải ở lại Moscow học tiếp một năm nữa, xa K. Nhưng tôi tự an ủi mình là tôi sẽ chỉ xa anh sau khi đã làm đám cưới. Một năm sẽ trôi qua rất nhanh, tôi sẽ trở về với anh, chúng tôi sẽ có một cuộc sống gia đình thực sự ở Hà Nội. Những bé con xinh xắn, giống anh và giống tôi sẽ ra đời. Sau một thời kỳ quá độ được ca huấn luyện, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc sống đó. Thế nhưng, người chưa sẵn sàng bây giờ lại là ca. Ở Moscow, ca đã nhận bằng. Ở Hà Nội, bố mẹ anh đã đến gặp bố tôi để làm lễ ăn hỏi và bàn chuyện tổ chức đám cưới. Mọi việc đều phải lo tính trước thật chu đáo, vì tôi chỉ được về phép ít ngày, cưới xong là phải quay lại Moscow ngay. Đột nhiên, ca tuyên bố là anh chưa muốn về nước lúc này. Anh muốn ở lại Moscow, đợi tôi bảo vệ xong thì hai đứa về luôn một thể, anh đã xin được giấy tờ để ở lại thêm một năm nữa dưới dạng cộng tác viên khoa học. Nhưng anh cũng nói thẳng với tôi rằng chuyện cộng tác ấy chỉ là hình thức. Lý do chính của việc anh ở lại đây, ngoài chuyện muốn được gần tôi ra, ca nhấn mạnh điều này là vì anh đang có một mối làm ăn rất tốt, bỏ đi bây giờ thì quá phí. Chỉ cần thêm một năm nữa thôi, anh sẽ kiếm thừa tiền cho chúng mình về nước sống thoải mái, rồi em xem, ca bảo. Rồi nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của tôi, anh hỏi, em không thích anh ở lại đây với em à? Tất nhiên là tôi thích, nhưng cái thích ấy không đủ để bóp nghẹt nỗi sợ trong tôi. Tôi sợ khi thấy anh quyết định bỏ ra một năm để toàn tâm toàn ý dấn thân vào cái thế giới làm ăn ngày càng trở nên kinh khủng ấy. Gần đây, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tin hãi hùng, những chuyện chấn lột, đâm chém, giết người xảy ra trong giới làm kinh tế. Tôi sợ cho anh, cho tôi. Suốt một năm tiếp đó, tôi triền miên sống trong một nỗi buồn và nỗi sợ. Ca nói là chưa về nước vội để được ở lại gần tôi, nhưng công việc làm ăn cứ buộc anh phải đi vắng suốt. Những chuyến đi ngày một xa hơn, ngày một kéo dài hơn. Đầu tiên chỉ là đi đến các thành phố khác, vài ngày thôi. Rồi sau đó anh bắt đầu phải đi xa hơn, sang Ba Lan. Độ dài cây số kéo theo độ dài thời gian. Ca bắt đầu vắng mặt một tuần, hai tuần, rồi đôi khi thành cả tháng. Nếu không có bản luận án phải hoàn thành mà thời hạn bảo vệ ngày càng đến sát, thì có lẽ sự chờ đợi căng thẳng đã làm tôi phát điên lên. Tôi vùi đầu vào luận án, tự nhủ rằng một khi tôi bảo vệ xong thì mọi chuyện điên rồ này sẽ chấm dứt. Sau mỗi chuyến đi về, giờ đây ca đến ở hẳn nhà tôi. Căn phòng của anh bây giờ hoàn toàn bỏ trống, kể cả ban đêm. Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra là khi ca trở về sau một phi vụ làm ăn ở một thành phố phía Nam. Chuyến tàu của anh quá nửa đêm mới về đến Moscow. Gần một giờ, khi tôi đã lên giường ngủ, nhưng chưa tài nào ngủ được vì những nỗi lo cho ca ám ảnh trong đầu, thì anh đập cửa và ào vào như một cơn gió lốc. Anh bảo, anh nhớ em quá không chịu được nên phải đến đây ngay. Anh bảo, anh không muốn một mình về ngủ trong căn phòng lạnh lẽo chống hơ chống hoác của anh nữa. Anh bảo, em nhìn bạn bè mà xem, mọi người có cần đợi cưới đâu mà đều đã sống hẳn với nhau rồi. Anh bảo, chúng mình đã ăn hỏi, lẽ ra là đã cưới, thực chất cũng sắp cưới, anh có điên mới trở về ngủ một mình ở cái căn phòng đáng ghét ấy. Anh bảo rất nhiều thứ, tôi không kịp nghe, không kịp hiểu, không kịp có ý kiến, chỉ còn kịp nhận thấy những cái hôn của anh tới tấp phủ khắp người mình. Nỗi mừng được gặp lại anh, nỗi nhẹ nhõm vì anh đã trở về nguyên vẹn, tình yêu dâng lên tràn ngập, khiến tôi không còn đủ sức kháng cự, không còn ý định kháng cự. Tôi để yên cho anh kéo mình vào một cơn xoáy lốc điên cuồng. Buổi sáng tỉnh dậy, một cảm giác dịu dàng tràn ngập người tôi. Bàn tay anh đang nhẹ nhàng nghịch một túm tóc tôi. Mở mắt ra, tôi nhận thấy anh đang nhìn tôi đăm đắm. Sáng dậy ngáy ngủ trông em xinh quá, anh nói. Tôi mỉm cười, định đáp lại là trông anh cũng rất xinh, nhưng anh đã cắt ngang câu nói của tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Ngày hôm ấy, chúng tôi nằm lì trong giường đến hơn 11 giờ sáng. Ca bảo, hôm nay anh quyết định nghỉ ngơi, không làm việc gì cả. Tôi cũng không muốn làm việc, bản luận án cứ để nằm đấy đợi tôi thêm một ngày cũng chẳng sao. Hai đứa chúng tôi nói đủ thứ chuyện linh tinh. Anh nói, tình hình luận án của em bây giờ ra sao? Có cần anh phát hộ anketan nữa không? Tôi bảo, bây giờ mà còn đợi anh giúp thì chắc luận án của em toi mất rồi anh ạ. Rồi tôi hỏi về những chuyến đi của anh. Ca kể cho tôi về những thành phố mà anh đến, về những câu chuyện buồn cười mà anh gặp ở dọc đường, về nỗi nhớ tôi, nỗi nhớ đã làm anh khổ sở ra sao, nhưng không đả động một câu nào đến những chuyện làm ăn của anh. Sau này cũng vậy, không bao giờ anh hé răng nói một lời đến chuyện đó. Tôi có gặng hỏi thì anh cũng dứt khoát gạt đi bằng những câu trả lời ngắn gọn là anh không muốn tôi phải dính vào những chuyện như thế. Lâu lắm rồi chúng tôi mới lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Ca không muốn xa tôi nửa bước. Như thời xưa, anh lại luẩn quẩn bên tôi khi tôi ngồi viết luận án. Nhưng bây giờ ca đã bảo vệ luận án rồi, anh không còn gì để thi đua với tôi. Thành thử anh bèn trở về với niềm say mê của mình là cái giá vẽ. Và thế là tôi lại được dìu căng mắt ra để tìm những đường nét của mình trong bức tranh khó hiểu của anh. Một tuần sau đó, lẽ ra ca phải có việc đi xa, nhưng đang ở trạng thái ngất ngây như trong tuần trăng mật, anh quyết định tung hay tất cả. Anh bảo anh không thích đi đâu bây giờ, thế thôi, muốn ra sao thì ra. Sau một cú điện thoại gọi đến một nơi nào đó, thuyết phục cãi cọ một hồi, cuối cùng ca bảo tôi rằng anh đã giải quyết xong việc này, chuyến đi đã hoãn lại, tuần này anh sẽ ở nhà với em, đồng ý không LC? Ngày tôi bảo vệ luận án, Ca không ở nhà với tôi. Tôi khóc khi nhận những bông hoa hồng nhung do bạn bè tặng. Ca đang có công việc bận ở Ba Lan. Cách đó vài ngày, anh còn gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng nhất định anh sẽ về, rằng anh không thể vắng mặt trong một ngày như vậy được. Nhưng cuối cùng, anh đã vắng mặt. Hai ngày sau, anh mới trở về với một đống quà, với một bó hồng nhung đồ sộ và hàng trăm lời thanh minh, hàng ngàn lời xin lỗi, rằng anh bị giữ lại đúng phút cuối cùng, rằng nếu anh bỏ đi lúc đó thì hỏng hết cả, bao nhiêu công lao của mình bấy lâu nay sẽ thành công cốc. Tôi thấy mình quá mệt mỏi, những lời anh nói nghe bập bùng chẳng lọt vào tai. Đợi anh nói xong tôi hỏi, bao giờ chúng mình về nước? Từ từ cái đã, để anh giải quyết xong mấy việc rồi tính sau. Ca hơi bối rối. Anh đã nói là đợi em bảo vệ luận án xong thì chúng mình sẽ cùng về nước. Em đã bảo vệ xong rồi, vậy bao giờ thì chúng mình về? Tôi nhắc lại. Anh nghĩ là chỉ khoảng 2 tháng nữa là anh giải quyết xong mọi chuyện. Đợi anh 2 tháng nữa thôi, LC nhé. Tôi đã đợi anh 2 tháng, tôi lại đợi anh thêm 2 tháng nữa. Những tháng ngày dài dằng dặc sau khi bảo vệ luận án, không còn có việc gì làm cho tôi khỏi điên đầu. Tôi sống vật vờ dưới những chuyến đi của anh, giữa những ngày nhớ nhung lo sợ dài lê thê và những đêm yêu đương cùng nhiệt ngắn ngủi. Loáng thoáng đến tai tôi những tin đồn thực hư chẳng biết ra sao. Người ta bảo là Ca gần đây đánh quả bị lừa mất sạch hết tiền. Rồi có cô bạn cùng trường lại nói với tôi, vẻ rất thương hại, rằng thấy bảo hình như Ca đã từng qua đêm ở đâu đó với một cô gái nào đó trong hội cùng đi đánh quả. Nghe đồn vậy thôi, chứ chẳng có gì chắc chắn đâu. Nhưng LC cũng nên biết để đề phòng. Khi người ta đi làm ăn xa nhà thì những chuyện như vậy cũng dễ xảy ra lắm. Cô bạn bảo, sức chịu đựng của tôi đã đến lúc cạn kiệt. Anh trở về sau một chuyến đi, ập vào nhà, ôm ghì lấy tôi, dữ dội và cuồng nhiệt như lần nào cũng vậy. Tôi quay mặt đi để tránh cái hôn của anh. Có chuyện gì thế LC? Anh sững sờ hỏi. Bao giờ chúng mình về nước? Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác. Sao em cứ hỏi mãi một câu ấy thế? Ca nói với vẻ chán nản. Anh đã bảo đợi thêm một thời gian nữa, anh giải quyết xong mọi việc thì chúng mình về. Em không muốn đợi thêm nữa, tôi nói gay gắt. Vậy em muốn gì? Ca bực bội hỏi. Anh không biết là em muốn gì à? Tôi gào lên. Em muốn chúng mình về nước. Em muốn chúng mình làm lễ cưới. Em muốn đi làm. Em muốn có một gia đình. Em muốn có con. Chợt nhìn thấy vị thuốc tránh thai đang uống dở để trên cái tủ nhỏ phía đầu giường. Tôi chộp lấy giơ lên và nói vẻ hăm dọa. Em nói cho anh biết, em không nuốt cái của này vào người nữa đâu. Rồi tôi xăm xăm cầm vị thuốc ra bỏ tọt vào sọt rác. Ca đứng đờ người nhìn tôi kinh hãi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi hung hăng như vậy cả. Anh lúng búng. LC nghe anh nói đây. Nhưng tôi không còn muốn nghe gì nữa. Tôi khóc òa lên, vừa lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài cửa. Ca chạy theo tôi. Tôi lao vào thang máy ấn nút. Cánh cửa tự động đóng sập lại trước mặt anh. Khi bước ra khỏi thang máy, tôi nghe tiếng Ca gọi từ cầu thang vọng xuống. Phòng chúng tôi ở trên tầng thứ 7. Không biết bằng cách nào mà anh đã chạy được gần xuống tới tầng trệt. Người tôi mụ mẫm đi, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi cứ vừa khóc vừa lao ra đường, mặc cho Ca đuổi theo gọi đằng sau. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn một ý muốn là hành hạ anh cho bỏ ghét. Một chiếc xe buýt xịch đến, tôi nhảy vội lên ngay. Khi xe bắt đầu chạy tiếp, tôi ngoái lại nhìn qua cửa kính, thấy Ca đang vẫy một chiếc taxi. Xe đi qua bao nhiêu bến tôi cũng không nhớ nữa. Đứng dựa vào thành xe, nhìn ra ngoài đường, tôi thổn thức, mặc kệ những cái nhìn tò mò của hành khách trên xe. Khi xe dừng lại ở một phố nhỏ giữa bóng cây, mấy hành khách đứng sau tôi lách ra để xuống. Tôi bèn xuống theo họ, thẫn thờ bước đi như một cái máy, chẳng hiểu mình định đi đâu. Có tiếng bước chân chạy phía sau tôi chẳng muốn quay lại mà vẫn biết đó là ai. Rồi Ca chạy tới gần, anh thở hổn hển đặt tay lên vai tôi và bảo, LC, tha lỗi cho anh biết anh làm khổ em nhiều lắm, nhưng anh không bao giờ muốn như thế cả, đó là vì hoàn cảnh. Có những chuyện không may. Không đợi Ca nói hết câu, tôi gục đầu vào vai anh, khóc như mưa như gió. Đêm, nằm trên giường, trong vòng tay Ca, tôi lặp lại câu hỏi cũ. Bao giờ chúng mình về nước? Cho anh thêm một tháng nữa, anh sẽ cố thu xếp xong mọi việc, rồi chúng mình về. Ca hứa. Rồi anh nói rằng chính anh cũng rất muốn về, muốn chúng tôi làm lễ cưới, muốn có con với tôi. em sẽ sinh ngay cho anh một thằng cu thật giống anh. Tôi bảo, không, con trai để sau, anh muốn đứa đầu của chúng mình là con gái, một bé gái giống hệt như em, nước da trắng mịn như thế này này, hàng mi rợp như thế này này, và đôi mắt phải đúng như thế này này, mênh mông, mênh mông. Và ca kết thúc bài văn tả chân dung của mình bằng những cái hôn cuồng nhiệt như thường lệ. Một tháng sau đêm đó, ca lại đang trong một chuyến đi xa. Tôi đi mua một vé máy bay về Hà Nội, ngày bay ghi trên vé là đúng một tháng sau. Tôi đã cho anh một tháng như anh yêu cầu, tôi lại sẽ cho anh thêm một tháng nữa, nhưng đây là lần cuối cùng. Một tuần lễ trôi qua, ca trở về, tôi lặng lặng đưa vé máy bay của mình cho anh xem, mặt ca nhợt đi. Sao em tự ý mua, không bàn bạc gì với anh cả? Anh đi đánh quả có bao giờ bàn bạc gì với em không? Im lặng một lúc rồi ca lại hỏi. Em định bỏ anh thật đấy à LC? Không, em không bao giờ bỏ anh cả. Em chỉ về Hà Nội thôi. Anh cũng về với em đi. Nhưng anh không về được, lúc này anh không thể về được. Ca nói như rên lên. Tại sao thế? Anh có vay nợ gì ai không? Tôi hỏi. Có những cái khó khăn. Ca lấp lửng. Rồi anh lại giở bài ca quen thuộc của mình. Anh không muốn em phải dính vào những chuyện như thế này. Em biết cũng chẳng ích gì, chỉ tổ đau đầu. Để đó rồi dần dần anh sẽ giải quyết xong. Vậy thì anh cứ giải quyết đi, tôi nói. Nhưng nhanh nhanh lên, em sẽ đợi anh ở Hà Nội. Đừng bắt em phải đợi cả đời. Sao em không ở lại đây đợi anh? Trả vé máy bay lại đi LC. Trả vé lại đi, anh xin em. Anh nhìn tôi với một vẻ van xin, tội nghiệp đến nỗi tôi suýt khóc. Em không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này nữa. Nếu em không về, anh sẽ chẳng bao giờ về cả. Em phải về để kéo anh ra khỏi cái vũng lầy ấy. Tôi nói, ca không nài nỉ gì thêm nữa. Anh ngồi ngả lưng vào ghế, mắt nhắm lại vẻ hết sức mệt mỏi. 3 tuần cuối cùng trước khi tôi về Hà Nội, ca không đi đâu xa cả. Anh cùng tôi đi mua sắm những đồ linh tinh vớ vẩn, giúp tôi thu dọn đồ đạc, dành lấy việc xếp vali cho tôi. Anh nhét vào vali của tôi một sắc phong bì có dán sẵn tem Nga, ghi sẵn tên và địa chỉ của anh và dặn: nếu có ai đi Nga thì em nhờ gửi thư cho nhanh nhé, còn nếu không cứ bảo bưu điện ở Hà Nội cũng được, đừng để anh đợi lâu. Anh có vẻ khá là bình thản, tôi nghĩ anh đã hiểu quyết định về Hà Nội của tôi là đúng. Ca giữ được vẻ bình thản ấy cho đến tận lúc tiễn tôi ra sân bay, nhưng đến khi chuẩn bị chia tay, chúng tôi hôn nhau lần cuối, cái hôn từ biệt, thì tự nhiên anh siết chặt lấy tôi. Chặt đến nỗi làm tôi phát đau lên và toàn thân anh run lên trong những tiếng nức nở cố ghìm. Anh không muốn mất em, anh nói bằng giọng khàn khàn đứt đoạn. Nhưng anh có mất em đâu, tôi đáp, nước mắt rơi lã chã. Về với em đi, em chờ anh ở Hà Nội. Tôi đợi ca nói rằng anh sẽ về ngay đây, ngay trong chuyến bay sau. Nhưng anh đứng đờ đẫn, không nói gì hết cả, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt chẳng muốn lau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Từ trước đến giờ, chỉ có tôi chuyên lấy nước mắt để dọa anh. Tôi vừa bước lên máy bay vừa khóc, nhưng vẫn tin rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại anh. Tôi biết anh không thể chịu đựng nổi cuộc sống xa tôi quá lâu. Anh sẽ vứt bỏ tất cả để về Hà Nội với tôi, chậm nhất cũng chỉ thêm vài tháng nữa. Tôi tin chắc là như vậy.